cho nên phải khéo hòa giải trong chúng. Thì cô Diệu Mỹ xin nói tiếp, thế nào, làm thế nào để hòa giải ở trong chúng? Mà đây Ngài dùng chữ khéo, cái bổn phận, cái trách nhiệm, bổn phận trách nhiệm của mình. Bởi vì đây là chính mình tự nguyện thọ giới, tự nguyện xuất gia và nhận cái trách nhiệm để lãnh đạo trong chị em. Đấy. Thì bây giờ phải khéo hòa giải. Chúng ta theo như chỗ nhận xét của Thầy, thì Thầy thấy là chỉ vì chúng ta thiếu trí tuệ, cho nên nhiều khi có những lời nói bất ngờ, mình không ngờ được là cái lời nói của mình nó có ảnh hưởng lớn, nó có ảnh hưởng sâu, nó ngấm ngầm, nhưng mà nó đi sâu ở phía trong. Cứ tưởng là mình nói để thỏa mãn cái tâm lúc bấy giờ. Thế cho nên dễ dàng mà bật ra những cái câu nói. Mà cái câu nói ấy dĩ nhiên là chỉ để diễn tả cái tâm tư của mình. Đấy. Thầy thì thầy chú trọng vào cái việc lo mình tự giác và hòa giải ngay cái tâm của mình trước. Thế cái tâm mình nó có hòa giải ấy, thì rồi mới nói chuyện đem cái hòa ấm mát mẻ cho người chung quanh. Còn sư cô Diệu Mỹ ấy, thì đứng chủ trương về cái việc hòa giải những cái sự bất hòa ở trong chúng. Thế thì nên chúng ta hôm nay nên bàn cả hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là như ý của thầy ấy, là phải hòa cái tâm của mình trước, giải độc cho mình trước. Thế cái tâm mình nó không có cái độc thì tự nhiên lời nói việc làm nó sẽ đem cái ảnh hưởng mát mẻ, thanh lương. Còn sư cô Diệu Mỹ ấy, thì chú ý về cái chỗ cần phải hòa giải những cái nhiệt não ở trong chúng. Thật ra là cả hai việc đều cần cả. Cho nên hôm nay chúng ta phải bàn đến cả hai việc. Thì thầy nói cái việc dễ là cái việc mình ban chức sự, mỗi người phải nhìn về mình hàng ngày, phải có sự thực học, thực tu, thực tập những gì Phật dạy. Cho nên thầy cứ đốc thúc sư cô Vĩnh Lạc là phải để ý đến cô, sư cô Tịnh Đức. Tội nghiệp cứ suốt ngày lang thang ở đường cái, giao tiếp với các ông công an thì đã đành. Việc chính yếu của chúng thì không có thể mà lơ là. Nhưng phải bắt buộc sư cô trở về học, trở về tu để thành một tu sĩ. Chứ không có thì ngày qua tháng lại, rồi chợt một cái đến tuổi già thì còn là một bà già lụ khụ. Bởi vì những cái việc đối đãi với thế gian, tiếp ông này, tiếp bà kia, đem giấy tờ, mới mua bánh, mua kẹo, mua kim băng cho chúng. Những cái ấy rồi nó đi qua hết. Rút cuộc lại đến già tổng số lại, tay không. Những gì học không học, những gì tu không tu, những gì tập không tập, thì ra cái thời gian ở chùa không nắm được một cái gì cả. Chung quy khi tuổi già, như trong kinh nói, đến tuổi già chỉ còn lại được cái tai điếc với cái mắt lóa, cái da nhăn, chứ không có cái gì cả. Như thế tội nghiệp và uổng phí. Cho nên trước hết các vị ở ban chức sự phải là gương mẫu của học, của tu tập. Ban chức sự đấy, trong đây có năm chữ là từ bi khéo hòa giải. Điểm thứ nhất là tâm mình, ngay cái tâm mình hàng ngày phải soi. Cho nên một lần nữa thầy yêu cầu toàn ban chức sự, mà trong đây có vị nào vắng mặt đấy, thì xin chị em nói lại hộ cho thầy. Là đây hôm nay thầy thể theo ý của ban chuyên tu, thầy thu xếp cái hậu sự của thầy. Mà cái việc sự nghiệp của thầy ở thế gian này cái gì cũng hư vọng cả, nó theo nhân duyên. Cái hoa nó tới ngày đủ nhân đủ duyên thì nó nở, rồi lại đến ngày đủ nhân đủ duyên thì nó tàn. Nó tàn rồi lại có cái hoa khác nảy mầm, nảy khai nụ, lại có hoa khác. Ở thế gian này thì như thế. Cho nên thực sự ra không phải là nhiệm vụ riêng tư của ai. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa thì mỗi người cũng có một cái hoài bão. Thì thầy chỉ mong có một việc là hiện tại chị em bình an, mai sau chị em cũng bình an. Hiện tại làm người, mai sau lên đường hiền thánh. Rồi mong rằng mỗi người trong chúng cứ cái nấc thang hiền thánh mà tiến lên cho đến quả vị Phật. Vậy cái hoài bão của thầy như vậy, có vậy thì tức là cái hậu sự của thầy cũng chỉ lo có việc ấy thôi. Vì thế cho nên hôm nay thầy nhắc nhở chị em. Sáng hôm nay thầy nghe Bồ Tát Giới, thầy nghe tới cái câu này, mọi khi thầy vẫn nghe mà thầy không để ý nhiều. Nhưng sáng hôm nay thầy nghe, có nhẽ bởi vì cô Pháp Quang nhắc thầy phải để ý đến hậu sự. Cho nên sáng hôm nay thầy nghe đến câu này, thầy nhận ra, thầy bảo à phải. Cho nên chúng ta phải từ bi khéo hòa giải. Đã. Thì trong cái việc khéo hòa giải này ấy, thì thầy vừa nói, nó có hai. Điểm thứ nhất là phải hòa giải ngay cái tâm mình, tự giác. Thế còn theo như ý sư cô Diệu Mỹ thì chúng ta phải khéo hòa giải chị em, tức là giác tha, thì cả hai nghĩa đều cần cả. Nhưng bây giờ thầy muốn hỏi, tại làm sao mà hòa giải lại vì lòng từ bi? Là bởi vì cái động cơ mà chúng ta làm là vì lòng từ bi. Chúng ta học trong sách nói về khổ tập diệt đạo, con đường tu của cả tam thừa thánh chúng là khổ tập diệt đạo. Thì việc đầu tiên phải quán về cái khổ. Chúng ta phải mở mắt ra, nhận thấy cái khổ của bản thân ở trong đường sanh tử, và cái khổ hiện tại của tất cả mọi người, và cái khổ vị lai. Thấy được cái khổ ấy cho nên mới muốn cho mọi người đỡ khổ. Làm thế nào để gỡ cho hết, đỡ gỡ được những cái khổ này ra và đem cái sự an ổn, yên vui cho mọi người. Thế thì cái việc đầu tiên theo như ý của thầy thì thầy xin có lời với tất cả toàn ban chức sự là các em ấy, nếu nó có lười biếng thì nó chỉ chịu bị cái ảnh hưởng của bản thân, nó bị ảnh hưởng với cái lời bị lười biếng. Chứ còn bây giờ để ban chức sự là người của tất cả đại chúng, không có mình riêng nữa. Mình đã đem cái thân cúng dường tam bảo thì không còn có cái thân này của mình. Không có bảo đức, không có liên tạng, không có hoa đức, mà là đều là những dụng cụ, những cái đồ dùng của Phật, Pháp và Tăng. Nghĩa là bây giờ đây mỗi con người là một cái bộ máy để làm lợi ích cho ngôi tam bảo, chứ không có riêng tư cá nhân nữa. Vì vậy thầy phải lại một lần nữa thầy xin tất cả ban chức sự về cái học, giờ học là phải cẩn thận để tâm tập những giờ niệm Phật. Hơn hết cả chị em ban chức sự phải có mặt, và ban chức sự phải thực hiện. Ban chức sự đây không những là các vị giáo sư, giảng sư, mà cả chi khách, chi sự, theo như lời Phật dạy, Phật gọi từng tên ra ở đây. để xin rằng các vị dù đã thọ Bồ Tát giới rồi, dù chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mà chúng ta đã làm cái nhận cái nhiệm vụ này, thì cái phận sự việc làm này chúng ta phải thực hiện. Cho nên giờ học giờ tu để, bởi vì mình có học có tu, Phật pháp chỉ có một mục đích là giải tỏa tất cả những cái phiền não, những cái độc nó tích tụ ở trong tạng thức chúng ta từ vô thủy đến giờ. Những cái gì gọi là ác, là xấu, là nhiễm thì đều là độc. Phật gọi là nhiệt, nhiệt não là phiền, thì phải giải hết những cái độc ấy đi. Cho nên cái việc học và cái việc tu tập, xin ban chức sự, đừng có nghĩ rằng tại mình bận rộn cho nên mình có quyền nghỉ những cái giờ ấy. Các vị thì cứ nghĩ rằng mình nghỉ ấy, thì chỉ thiệt cho mình thôi. Cho nên thôi, mình vì chúng mà mình thiệt cũng được. Đấy. Nghĩ như thế là sai. Bởi vì nếu mình có nên người thì các em mới có thể nên người. Mình là người đưa tay dắt dẫn, mình có đi lên thì người ta mới lên được. Còn chính mình đã chìm xuống, đã rơi xuống hố, xuống hầm, thì mình đang dắt người nào ấy khéo mình kéo người ta xuống. Cho nên cẩn thận về cái bản chất của mình.